Xin tha của mỗi chúng con, nhân loại hôm nay đang trải qua bao là dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo
mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8:00 tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11:00 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay, thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 2022.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp quý ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta và cùng nhau cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới, nhất là được sớm thoát qua cơn đại dịch chết người này. Và đặc biệt, xin khỏi chiến tranh tại Ukraine. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến và bao phủ lấy chúng con. Xin ban tràn đầy ý của Ngài cho chúng con. Xin soi sáng và hướng dẫn chúng con luôn biết ca tụng Chúa, cao giao lòng thương xót Chúa và luôn sống đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, chúng con là toàn thế giới đang sống trong lo sợ vì dịch bệnh vẫn còn đang lan tràn khắp nơi. Lại thêm thảm họa chiến tranh tại Ukraine, giết chết biết bao nhiêu dân vô tội. Lạy Chúa, xin thương cứu giúp nhân loại chúng con. Vì chỉ có Chúa mới có thể cứu thế giới chúng con thoát mọi tai ương dịch bệnh và chiến tranh. Chúng con tha thiết nài xin Chúa, tha thứ những lỗi lầm chúng con và nhân loại đã xúc phạm đến Chúa. Và xin Chúa nhậm lời chúng con khẩn nguyện, cho thế giới được sớm thoát qua tai ương và được sống trong bình an của Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ của chúng con tìm nương náu dưới sự che chở của mẹ. Xin mẹ ôm ấp chúng con trong vòng tay yêu thương của mẹ, và xin mẹ bầu cử cùng Chúa giải thoát chúng con và gia đình chúng con khỏi mọi nguy hiểm, và cho thế giới sớm hết nạn dịch và chiến tranh. Lạy Thánh cả Giuse, Ngài có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, xin Ngài bầu cử cùng Chúa cho thế giới chúng con thoát khỏi dịch bệnh và cho chiến tranh tại Ukraine sớm được chấm dứt. Amen. Đó là con đường dẫn đến cái chết, không chỉ ở đời này, mà cả đời sau. Xin Chúa giúp chúng con biết thành tâm sám hối tội lỗi của mình, biết dâng lên Chúa quá khứ tội lỗi của chúng ta. Xin Chúa hết mặc cho chúng ta chiếc áo ân sủng của Chúa, để loại trừ những tính hư nết xấu trong con người cũ của chúng ta. Thầy Chúa Giê-xu mến yêu, có lẽ Chúa cũng rất đau khổ khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trong thế giới xung quanh chúng con. Một thế giới mà Chúa đã tạo dựng từ ban đầu đều tốt đẹp. Thế mà, ngày nay có nguy cơ bị hủy diệt bởi tội lỗi chúng con. Chiến tranh đang xảy ra rất khốc liệt tại Ukraine. Giết hại lẫn nhau. Bệnh xảy ra khắp nơi trên thế giới. Phá thai, bất công, nghèo đói. Chúa rất buồn vì đời sống thiếu nhân cách, thiếu tình người của nhân loại chúng con. Lạy Chúa, Chúa là tình yêu, là sự tha thứ và khoan dung. Xin tha thứ cho những yếu đuối của chúng con. Xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận ra lòng nhân từ yêu thương. Để chúng con luôn có cái tình cảm thông, tha thứ đối với những lỗi lầm của anh em chúng con. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường. Để chúng con dám bỏ qua những sự phạm của anh chị em và sống hòa thuận với nhau trong yêu mến vị tha. Xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn trong cách sống hơn là kiêu căng và xa cách anh chị em. Xin tha thứ cho những lỗi phạm của chúng con. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng tỉnh thức, cầu nguyện, lúc nào cũng có thái độ, tâm tình sám hối, quay trở về vì Chúa rộng lượng tha thứ và luôn đón mời chúng con trở về sau những lần vấp ngã. Xin giúp chúng con luôn biết thanh tân đời sống trong tinh thần phúc âm của Chúa.
Sám hối là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. Sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoen ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dâng đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai, niềm vui mãi mãi là Ngài. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thân với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Gọi con cướp từ những gì gây ra Chúa. Sám hối mời con sống thân tình với Ngài ở mọi nơi. Cho con trở thành người loan báo tin vui, hăng say dọn đường bằng vui sống yêu thương, đón chờ Chúa đến. Xin Chúa khơi rộng muôn người chung tâm lòng, sống trong tình hiệp nhất để luôn chiếu sáng cuộc trần. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa đã đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện hôm nay. Một gia đình xin cho đức tin được thêm mạnh mẽ, và đặc biệt cho người vợ được ơn soi sáng để sớm nhận ra bổn phận và trách nhiệm của người công giáo. Một gia đình xin cho các con thêm đức tin và cho con cả sớm được việc làm tốt bền. Bà Thanh vừa bị yếu tim và yếu gan, xin Chúa thương chữa lành và tăng sức mạnh cho bà. Anh Đinh Thanh Hà ở Pennsylvania vừa qua cuộc giải phẫu tumor nguy hiểm và hiện còn rất yếu. Xin Chúa gìn giữ cho anh được mau hồi phục sức. Cháu An Vinh bị ung thư đang trong thời kỳ chemo tuần đầu tiên. Xin Chúa thăng thêm sức mạnh và chữa lành cho cháu. Anh Thông ở Oregon 51 tuổi bị hở van tim rất nặng. Xin Chúa thương chữa lành cho anh. Bà chủ ở Việt Nam bị thấp khớp nặng. Xin Chúa thương chữa lành cho bà. Ông Vũ Văn Lẫy ở Việt Nam vừa bị tiểu đường nặng, vừa bị bệnh tâm thần. Xin Chúa thương chữa lành cho ông. Ông Cố Phêrô Nguyễn Bá Lạt, ba của cha Nguyễn Bá Quốc Linh ở Việt Nam, đang bệnh nặng. Xin Chúa quan phòng và ban muôn ân bình an cùng mọi sự tốt đẹp theo Thánh Y Chúa hướng cho ông bà Cố và gia đình. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết tay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Và lại xin tạ ơn Chúa đã gìn giữ và che chở cho cháu bị tai nạn xe được bình an. Gia đình anh Quang xin cộng đoàn cầu nguyện cho chuyến đi du lịch được bình an. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt là những người đã trực tiếp gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu ở Ukraine, biết ăn năn sám hối, biết nhìn lại chính mình, để có thể nghe được tiếng khóc than ai oán của những người dân vô tội, trở về và nghe được tiếng nói lương tâm của chính mình. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà biết sống yêu thương, nâng đỡ và chia sẻ cho nhau, ngay giữa lòng đại dịch COVID vẫn còn đang lây lan như hiện nay. Xin cho mọi người, mọi nhà luôn biết tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và tuân đồ tràn đầy thánh thần, hướng trên Đức Thánh Cha, các đức hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới, để qua đại dịch COVID-19 này, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các ngài sẽ dẫn đưa con thuyền giáo hội đến bến bờ bình an, hiệp nhất và yêu thương trong lòng thương xót của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt, xin cầu nguyện cho linh hồn Maria Phạm Thị Thanh mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn bà cố Maria Lê Thị Yến mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn du xe Nguyễn Minh Đồng, 83 tuổi, mới qua đời tại Columbus, Ohio, linh hồn du xe Nguyễn Duy Tuấn mới qua đời tại Cali, linh hồn đa minh Trần Văn Hạnh mới qua đời tại Melbourne, linh hồn ông Augustino Vũ Minh Hoàng mới qua đời tại Cali, linh hồn của tất cả những người đã qua đời vì COVID-19 trong hơn 2 năm vừa qua tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Lạy Chúa đã đứng đến, đã đứng đầu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhà Thánh Chúa. Trong khoảng khắc rất linh thiêng này, xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thĩ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng tất cả quý ông bà và các anh chị, trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa chứa hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật, và những người xin chúng ta khấn nguyện, và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa, và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì, với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đông đành trên cây thanh giá, chết và tán xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, bên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh công công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người càng lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mâu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu,
con xin dâng lên Cha
mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha cho chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đứng đầy lòng trắc ẩn, đứng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, dạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất tan biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đứng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường chúng con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con, và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. Yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha. hãy xóa đi bao lỗi tôi. Tái sinh đời con.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Đa Minh Trần Minh Đức, chính sứ cộng đoàn Thánh Thomas d'Aquin ở Pennsylvania. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa rót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời cha.
Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em trong lòng thương xót Chúa. Tối hôm nay trước khi chúng ta cùng chia sẻ với nhau, tôi xin mượn những giây phút này để cầu chúc tất cả quý ông, quý anh ngày mai lễ bổn mạng Thánh Giuse, Thánh Cả Giuse ngày 19 tháng 3. Ngày chúng ta kính Thánh Cả Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria. Tôi cầu chúc tất cả quý ông, quý anh đã nhận Thánh Giuse làm bổn mạng. Xin Ngài luôn luôn bầu cử cùng Chúa cho quý ông, quý anh luôn luôn sống chu toàn cái bổn phận của mình là những người cha trong gia đình, người chồng trong gia đình để sống đẹp lòng Chúa, hướng dẫn gia đình của mình giống như Thánh Cả Giuse đã hướng dẫn và cùng với mẹ Maria, Chúa Giêsu chu toàn cái bổn phận mà Thiên Chúa Cha đã trao cho làm gương sáng cho mọi gia đình trong thế giới để trở thành chúng ta vẫn nôm na gọi là gia đình thánh gia, gia đình thánh gia. Cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Ngày hôm nay, cái đời sống gia đình rất mỏng giòn. Bao nhiêu những gia đình đổ vỡ, bao nhiêu gia đình không có cha hay thiếu cha. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta xin Thánh Cả Giuse, cho dù Ngài rất âm thầm, nhưng Ngài là người, một vị Thánh, gọi là âm thầm nhưng công chính. Ngài luôn luôn đầy quyền năng trước mặt Chúa, cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Ngài xin gì Chúa cũng ban cho chúng ta, vì Ngài đã gần gũi Chúa Giêsu cùng với mẹ Maria và đã chia sẻ cái công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa. Ngài chỉ biết vâng phục Thiên Chúa trong mọi sự, cho dù những khó khăn, cho dù những gì mà nghĩ rằng không thể nào chấp nhận được, nhưng Ngài vẫn phó thác và chỉ biết tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta xin chúng ta cầu nguyện với Ngài. Trong vừa chùa đồ chúng ta mới có một năm Thánh Cả Giuse, chắc chắn rằng nhiều người chúng ta cũng đã cầu nguyện với Ngài. Riêng tôi mỗi ngày tôi tin tưởng và phó thác cuộc đời của tôi cho Thánh Cả Giuse. Tôi biết rằng Ngài âm thầm, nhưng Ngài vẫn rất là có quyền phép mạnh bạo trước mặt Thiên Chúa. Cầu nguyện cho chúng ta, cho giáo hội có được cái hình, cái tượng mà gần đây rất là nổi tiếng mà trên bàn của Đức Thánh Cha Francisco đó, là Thánh Cả Giuse đang nằm ngủ. Và tôi cũng có một người cũng tặng tôi một cái hình, cái tượng đó. Và tượng đó tức là khi Đức Thánh Cha cầu nguyện mỗi ngày với Thánh Cả Giuse, thì Ngài nói rằng Ngài viết mỗi tối, Ngài viết một cái lời cầu nguyện đặt dưới bên dưới của Ngài khi Ngài nằm ngủ đó, bên gối gối của Ngài, trên gối của Thánh Cả Giuse đó. Thì chúng ta vì Thánh Cả Giuse là người luôn luôn được Thiên Chúa hiện ra với Ngài trong các giấc mơ, Trong các giấc mơ, tôi lời khai khi Ngài ngủ thì Ngài sẽ nhận lấy những lời nguyện của chúng ta qua những cái giấc mơ đó và sự Ngài dâng lên cho Chúa. Ước gì mỗi ngày chúng ta cũng dâng lên cho Thánh Cha Giuse những ước mơ của gia đình của chúng ta, của bản thân chúng ta. Và xin cầu chúc quý ông, quý anh một ngày mai tràn đầy ơn của Ngài, Ngài bầu cử cho nhé. Rồi kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong buổi cày thánh. Chúng ta đã đi được ngày mai đó là tức là chủ nhật tới này, là chúng ta đã đi được một nửa cuộc hành trình của buổi cày thánh, cầu nguyện, ăn chay rồi cũng như là những việc lành phúc đức. Buổi chay đến với chúng ta mỗi năm. Khi nghe chữ buổi chay, các chúng ta thường nghĩ ngay đến là chúng ta phải sống mà khắc khổ, rồi phải ăn chay, rồi phải cầu nguyện nhiều hơn, rồi phải làm những việc này việc kia, như là ép sát chúng ta hơn, sống trong khó khăn, chúng ta phải chịu những cái gì mà chúng ta thấy là những cái mùa khác thấy vui vẻ hơn, nhưng mà mùa chay thì làm cho chúng ta có vẻ như là phải buồn rầu hơn. Nhưng chúng ta nghĩ đó là sự buồn rầu của mùa chay. Nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa chay là mùa không phải là cái mùa đau buồn hay là chúng ta phải hy sinh nhiều hơn đâu. Nhưng mà cái mùa chay đó là cái mùa vui mừng nhất trong cuộc hành trình đức tin của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta được Chúa cho chúng ta cái cơ hội nhìn vào chính con người thật của chúng ta, để chúng ta vui sống và hạnh phúc với Chúa. Vì Chúa Giêsu và vì Thánh Phaolô đó là dịp thuận tiện đến rồi, ta đã nhận lời ngươi vào ngày giải thoát, ta đã cứu vớt ngươi, và bây giờ là cơ hội thuận tiện, và bây giờ đây là ngày cứu thoát. Cho nên chính như vậy, mùa chay là cái mùa mà vui mừng nhất, chứ không phải là mùa đau khổ đâu. Tức là chúng ta, nếu chúng ta coi là mùa đau khổ, thì chúng ta chưa thực sự nhận ra cái lòng thương xót của Chúa cách sâu xa cho chúng ta, cho gia đình và cho toàn thể nhân loại. Vậy tối hôm nay, tối thứ sáu trong tuần thứ hai của mùa chay, chúng ta lại ngồi lại với nhau và sẽ chuẩn bị chúng ta bước vào tuần thứ ba của mùa chay trong vui mừng. Chúng được đến với nhau trong một cái tâm tình êm đềm yêu thương để múc lấy những cái tâm tình của Chúa trong với nhau bên dòng Chúa xót thương tối hôm nay. Mùa chay mà chúng ta cùng đang đi với nhau và giáo hội đang mời gọi chúng ta cùng đi với Chúa. Tối hôm nay chúng ta dâng lên Chúa chính con người của chúng ta để xin Chúa chúc phúc và để Chúa canh tân và thánh hóa chúng ta trong mùa chay thánh này. Chúng ta dâng lên Chúa gia đình và tất cả mọi người để xin Chúa với lòng yêu thương chúc lành và đụng chạm tất cả chúng ta. Chúng ta dâng lên Chúa những người đau ốm trong gia đình, trong giáo xứ, những người xin chúng ta cầu nguyện, những người chúng ta hứa chúng ta cầu nguyện, và chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho những người mà chúng ta cầu nguyện chúng tôi hôm nay, và nhất là những người đang là quằn quại trong các bệnh viện nursing home hoặc là đang hấp hối trên giường bệnh trong giây phút này, đặc biệt là những bệnh dịch của gia đình của chúng ta cũng như ở trong giáo xứ hoặc là quê hương Việt Nam của chúng ta hoặc là trên toàn thế giới. Và chúng ta dâng lên Chúa những linh hồn, những người thân yêu quen biết, những người xin chúng ta cầu nguyện mà chúng ta mà vừa là những người Chúa đã gọi ra khỏi thế gian về với Chúa ra đi trước chúng ta. Rồi chúng ta cũng nhớ đến ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới ngày hôm nay. Xin Chúa nhìn đến cái sự tranh chấp giữa của Nga với nước Ukraine, bao nhiêu những người dân vô tội, những em bé vô tội đang quằn quại trong chết chóc cũng như quằn quại trong thương đau. Chúng ta xin Chúa đầu lòng xót thương đem đến cho thế giới sự yêu thương và cất đi những đau khổ của thế giới chúng ta đang gặp phải. Xin Chúa giờ đây chúng ta đặt mình chúng ta trước sự sức lòng yêu thương của Chúa, và chúng ta cùng nhau lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta qua lời của Ngài tối hôm nay. Chúa cùng anh chị em.
Ta ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Galilea, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilea bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilea ư? Ta bảo cho các ngươi không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloam đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo cho các ngươi không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài nói với họ dụ ngôn này: có người trồng một cây vả trong vườn nho của mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: kìa, 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi đi, còn để nó lại trốn đất làm gì? Nhưng anh ta đáp lại: thưa ông, xin để cho nó 1 năm nữa đi. Tôi sẽ đào đất xung quanh và bón phân, may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một chay Chúa mời gọi chúng ta hãy trở về với Chúa, tức là trở về bằng sự sám hối. Có một câu chuyện là một lần tôi cùng đi hành hương với chuyến xe đó, thì bỗng nhiên chiếc xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn lại. Mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì lại xảy ra như vậy. Thì ông tài xế xuống xe, ông tìm chiếc bánh xe sơ cua, nhưng ông thấy thất vọng quá rồi, vì nó cũng không còn chút hơi nào trong bánh xe sơ cua đó. Ông đành xin lỗi mọi người và xin mọi người chờ đợi để ông tìm cách đem chiếc bánh xe đi vá lại, thì nó bị xẹp rồi. Và đem về đắp vào chiếc xe mới hoạt động tiếp tục được. Ông còn nói thêm rằng nhiều năm nay chiếc xe này chạy rất tốt, không bao giờ bị như thế này bao giờ. Tôi thì cũng xuống xe chờ đợi và nhìn thấy những bánh xe của cái xe đó đã tới thời kỳ phải được xem lại. Nếu không thì nó cũng sẽ lại trở lại tình trạng thế này một lần nữa thôi. Thế rồi tôi chợt nghĩ chiếc xe phải rơi vào tình trạng như thế này vì nó luôn luôn, người chủ của nó luôn luôn an tâm, tự hào và ngủ quên trong sự an toàn của nó. Chính vì người chủ đó tự mãn nên không bao giờ cái xe được kiểm tra tận tình, nên nó mới bị nằm giữa đường. Người chủ của nó tiếp tục tự hào nữa mà không lo sửa chữa đó, thì nó có sẽ ngày rơi vào tình trạng như thế này một lần nữa. Thế mà ngày hôm nay Chúa Giêsu nói: nếu các ngươi không ăn năn hối cải, các ngươi sẽ bị hủy diệt. Chúa Giêsu dùng một sự kiện thực tế để nhắc nhở cho mọi người. Ngài không kết án, nhưng kêu gọi mọi người nhìn sự kiện thực tế để xem lại chính mình, nhìn người để biết chuẩn bị cho chu đáo, nhìn người để biết sửa đổi con người của mình cho tốt đẹp. Đã 3 năm nay tôi đến tìm quả nhưng không thấy, Rồi anh còn để nó làm gì cho hại đất? Thiên Chúa đã đến tìm quả nơi những cây ngài đã trồng nơi mảnh đất trần gian này. Ngài đã đi tìm được những quả tốt nơi vườn cây, nhưng có những cây ngài đang chờ đợi với tất cả sự kiên nhẫn. Nếu nó cứ vô dụng mãi mà còn làm hại cho mảnh đất màu mỡ của ngài, thì số phận của nó chúng ta đã biết như thế nào. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi nói đến hai chữ sám hối, trở về, chắc có nhiều người tự hỏi, sám hối là gì nhỉ? Tôi là người đạo đức mà, siêng năng cầu nguyện, tham dự thánh lễ, không ăn trộm, không cướp của người, không làm chứng gian, không dâm tà dâm đảng, không lấy vợ của người ta. Vậy tại sao tôi phải sám hối? Tôi cảm thấy có tội gì mà phải sám hối cả? Sám hối, cái thưa quý bà và anh, sám hối là thay đổi cái hướng đi, là phản tỉnh lại mình, thay đổi cái nhìn, cách nghĩ. Và sám hối là ý thức thân phận mỏng giòn của mình để đổi mới đời sống cho phù hợp với tin mừng của Chúa. Để làm lại được điều này, tôi thích tưởng mỗi người chúng ta phải nhận thấy được những thông điệp mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho chúng ta qua tha nhân, qua chính bản thân của mỗi người trong chúng ta. Và nhìn vào tha nhân, quan niệm nhân quả người ta thường gán ghép cho những người khi gặp các biến cố, vui buồn, bệnh tật, chết chóc, hay là những người, những nghịch cảnh xảy đến trong cuộc sống là do nghiệp chướng mà họ đã làm. Cũng tương tự như thế, có bao lần chúng ta đã nói hay, đã nghe những cái giải thích như trời phạt, Chúa phạt, hay là ông trời có mắt, từ đó làm cho chúng ta có cái nhìn không đúng về người khác. Đồng thời chúng ta tự tạo một mối an tâm cho chúng ta là được Chúa yêu đãi mình hơn những kẻ khác. Chúa đã sửa cái quan điểm sai lầm ấy của chúng ta. Theo Ngài, tất cả mọi người đều là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, đều cần phải nhìn ra cái tội lỗi của mình và sám hối. Vì không ai là người công chính. Cho trước mặt Chúa, đừng ai tự hào mình là công chính hơn người khác. Vì phẩm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì sẽ bị tôn lên. Đồng thời không nên phán đoán về giá trị đạo đức của người khác, tức là không bao giờ kết án người khác. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền xét đoán mà thôi. Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Thật ra quyết biết bao nhiêu người hiền lành, thánh thiện bị Chúa thử thách và thánh hóa bằng những nghịch cảnh, bằng những tai ương dồn dập. Vì người hiền gặp nhiều bước gian truân. Thật vậy, Chúa thương ai nhiều thì thường thử thách người đó nhiều bằng những cái đau khổ. Do đó, không thể cứ thấy ai gặp hoạn nạn mà ta nghĩ họ vì tội lỗi nên bị Chúa phạt. Đó là một quan điểm sai lầm. Những quan niệm này vẫn còn ăn sâu vào mỗi người trong chúng ta, kính thưa quý bà và anh chị em. Thật vậy, mỗi khi đứng trước những tai ương tự dữ, chết chóc, chúng ta dễ có khuynh hướng xét đoán họ để có cái nhìn soi mói, thiếu thông cảm. Đứng trước quan niệm sai lầm của dân Do Thái, và đôi khi là của mỗi người trong chúng ta hôm nay, Chúa Giêsu đã bác bỏ quan niệm này. Ngài chỉ cho chúng ta thấy rằng hết thảy chúng ta đều là tội nhân, đều phải chịu sự xét xử của Thiên Chúa, cho nên phải mau mau sám hối để cải thiện đời sống. Nếu con người không ăn năn sám hối thì các ngươi cũng chết như vậy thôi. Đó là Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Rồi nhìn lại trên bản thân của chúng ta, kính thưa quý bà và anh chị em, trong các thông điệp mùa chay hàng năm, Đức Thánh Cha luôn luôn mời gọi chúng ta hãy thay đổi cách suy nghĩ, hãy nhìn nhận thân phận yếu hèn của mình để canh tân đời sống. Bởi vì nhân loại hôm nay như đang mất đi cái cảm thức về tội lỗi. Làm tội, không còn biết ý thức về tội nữa. nó không có gì hết. Đó là một điều nguy hại, làm cho con người ngày càng ngày xa Thiên Chúa, mà chỉ còn biết sống trong cái ảo tưởng. Vì thế họ cho mình là thánh thiện, họ tự đề cao mình. Như ông Adler đã nói, sự cao cả của con người bắt đầu khi con người biết nhìn nhận mình đúng như thực trạng của chính mình. Hơn nữa, để thực thi lời mời gọi hoán cải của Chúa và giáo hội, chúng ta cần phải kiểm điểm lại chính mình, khiêm tốn nhìn nhận mình là tội nhân và cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta tự xét mình và nhận ra lỗi của bản thân mình hơn là xét lỗi và thấy lỗi của người khác. Cái lỗi của người khác mà không thấy lỗi của mình ấy, thì ta phát sinh lòng kiêu ngạo, tự mãn, khinh người. Có nhận ra tội lỗi hay sự yếu đuối của mình sẽ giúp chúng ta khiêm nhường, tức là cảm thông được những yếu đuối và tội lỗi của người khác. Nếu những yếu đuối hay vì một số tội mà ta đã phạm mà ta trở nên khiêm nhường và thông cảm với người khác hơn, thì những yếu đuối hay tội lỗi ở ấy đúng là những tội lỗi hồng phúc. Như thánh nữ Catalina thành Siena đã nói, phạm tội là con người, nhưng ngoan cố trong tội là ma quỷ. Phải nhìn mình, biết mình để ăn năn, sám hối, thật là điều cần thiết mà mỗi người trong chúng ta phải có trong cái mùa chay thánh này. Sám hối là lời đầu tiên mà Thánh Gioan đã rao giảng cho dân Do Thái. Sám hối cũng như Chúa Giêsu rao giảng đầu tiên khi Ngài bắt đầu sứ mạng của Ngài. Anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Ngày giáo hội cũng rao giảng sự sám hối cho dân của Thiên Chúa. Mới để quảng diễn sự cần thiết phải ăn năn sám hối, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn cây vả để nói lên điều này. Nhận cây vả trong bản tin mừng hôm nay, chúng ta liên tưởng đến bản thân của mỗi người trong chúng ta. Vậy kính thưa quý bà và anh chị em, phục vụ lời Chúa nhật thứ ba mùa chay này, giáo hội Thiên Chúa giáo huấn mỗi người chúng ta về sự thay đổi của cuộc sống, hoán cải cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi hoán cải là bước ra khỏi tội lỗi, can đảm chống lại những khuynh hướng xấu của bản thân và dấn thân theo những đòi hỏi của tin mừng. Mùa chay là thời điều chỉnh, lập lại trật tự nội tâm và nghiêm túc khám phá những giá trị làm cho con người thăng tiến. Cần phải xác tín, lên đường, đừng chần chờ. Chúa Giêsu cảnh báo nghiêm khắc các môn đệ với mọi người về sự khẩn thiết của việc hoán cải và tính cần thiết của việc cảnh giác trước những nguy cơ xa ngã. Dù hai biến cố thảm thương, những người Phi-la-tô đã giết hại những người bị tháp và những người bị tháp Siloam để chết, Chúa thúc giục những người nghe hãy hoán cải, hãy sợ hãi những sự trừng phạt của Thiên Chúa giáng xuống trên con người. Hoán cải luôn luôn là điều cần thiết, không thể dựa vào lòng khoan giãn nhân từ của Thiên Chúa để rồi từ chối hoán cải. Cây vả đã không sinh trái được thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đốn bỏ. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng chớ đừng quên rằng sự kiên nhẫn của Ngài là sự kiên nhẫn của một tình yêu cao quý, đòi hỏi phải nỗ lực hoán cải, không ngừng canh tân của cuộc sống, không được trì hoãn bất cứ giá nào, phải sinh hoa kết quả trong việc thay đổi. Những biến cố đau thương của những người khác và dễ bị cám dỗ và thích rất thiếu bác ái. Những trường hợp của những người mà Phi-la-tô đã giết chết. Hậu quả của tội lỗi của chúng ta là chúng ta đã không biết phú thác vào lòng thương xót của Chúa. Trong thực tế ngày nay cũng không hiếm những kiểu quy kết giải thích là những gì chúng ta làm, tội xảy ra cho chúng ta, đó là Chúa phạt. Chúng ta thường nghe những lối giải thích trời phạt, trời có mắt, đáng đời. Chỉ nhìn thấy những sự đau khổ, thất bại, bị thương của những người khác, người ta thường nhìn theo khía cạnh tiêu cực hơn là tích cực. Còn khi chính mình gặp hoạn nạn, lại than trách, trời không có mắt, Thiên Chúa bỏ rơi tôi rồi, tôi có tội tình gì đâu, sao Chúa lại phạt tôi? Cần phải hết sức thận trọng khi giải thích những biến cố xảy ra trong đời sống xung quanh chúng ta. Một biến số có thể giải thích bằng nhiều cách nhau, bằng nhiều cách khác nhau, tùy theo tâm lý, tính tình, trình độ của mỗi người. Khôn ngoan nhất chính là biết theo lời Chúa, dựa trên các biến cố xảy ra trong đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã giao phó sứ mạng cho chúng ta, để Ngài đón nhận chúng ta và để Ngài yêu thương chúng ta. Bởi đó có đường yêu thương và đón nhận chúng ta trở về với Ngài. Hoán cải không chỉ là đau khổ, đau buồn, sám hối vì tội lỗi của mình, nhưng còn là một niềm hy vọng được sống, được làm lại cuộc đời. Hoán cải là một cách nhìn của hy vọng. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không hoán cải, kính thưa quý ông bà và anh chị em? Sai lầm ư, tội lỗi ư, từng lo âu buồn chán thất vọng, hãy mau mau quay trở về với Thiên Chúa. Chúa đang chờ, đang săn sóc để chúng ta sinh hoa kết quả trong đời sống nhân đức. Thánh Phaolô đã khuyến cáo đừng ỷ lại, đừng tự phụ, hãy ý tứ kẻo xa ngã. Vì Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta, nên Ngài đã hy sinh và chết trên thập giá cho chúng ta. Cuộc đời của con người của chúng ta luôn luôn có những hối tiếc do lầm lẫn của quá khứ. Hối tiếc vì mình đã sống như thế. Hối tiếc vì việc tốt mà mình đã bỏ qua. Hối tiếc vì việc mình làm đã gây nên đau khổ cho tha nhân. Và dường như ai trong chúng ta cũng từng hối tiếc về một việc làm nào đó. Nhưng đôi khi chúng ta hối tiếc thôi, chúng ta chưa có dám đứng lên để trở về. Nhà bác học Einstein, cha đẻ của nguyên tử Đức, là một người Đức gốc Do Thái. Ông đã chạy trốn khỏi nước Đức và định cư tại Mỹ năm 1933 vì sự truy sát của Hitler. Năm 1939, Einstein đã trình lên Tổng thống Mỹ Roosevelt dự án chế bom nguyên tử để phòng sự bành trướng của nước Đức. Dự án đã được Tổng thống phê duyệt. Năm 1941, bom nguyên tử đã ra đời, đã thử nghiệm thành công. Thế nhưng tới năm 1945, sau khi hai trái bom nguyên tử nổ tại Hiroshima và Nagasaki, khiến hàng trăm ngàn người chết oan uổng, Einstein đã hối tiếc và nói, nếu tôi có thể làm lại cuộc đời, thì tôi sẽ là một anh thợ hàn còn hơn là làm một nhà bác học. Từ khi nhìn lại chính mình, chúng ta cảm thấy mình là tội nhân. Có biết bao nhiêu lời nói như những mũi tên chúng ta đâm thấu trái tim bao người. Có biết bao nhiêu lời nói làm chúng ta đã gieo vãi những đau khổ cho thế nhân thế. Có rất nhiều lần chúng ta đã từng nuối tiếc như Einstein. Nếu có thể làm lại, chúng ta sẽ không làm như thế. Người Việt Nam của chúng ta có câu, ai nên khôn mà không dại một lần. Lầm lỗi, yếu đuối, thiếu sót là lẽ thường tình của thân phận con người. Điều quan yếu không phải chỉ nhìn nhận tội lỗi của mình rồi than khóc tội lỗi, mà là canh tân, khắc phục hậu quả việc mình đã gây ra. Nên là biết đứng dậy sau những lần vấp ngã cuộc đời và vấp ngã. Có lầm lỗi mới có kinh nghiệm để chiến thắng, để vượt qua những cám dỗ trong cuộc đời. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sám hối khi thời gian còn thuận tiện. Đừng thử thách Thiên Chúa, nhưng hãy thật lòng ăn năn trở về cùng Chúa. Sự trở về không chỉ là hành vi đấm ngực ăn năn về tội đã phạm, mà phải sống theo lời mời gọi của Chúa. Hãy sinh hoa, kết trái, xứng với lòng ăn năn thống hối của mình. Hoa trái là sự thánh thiện, kính thưa quý bà và anh chị em. Hoa trái là sự việc lành phúc đức. Hoa trái là đời sống công bằng bác ái. Hoa trái của cuộc sống yêu thương và phục vụ mọi người. xem ra đường trở về là không khó. Cái khó là ở việc sinh hoa kết trái thôi. Làm sao chúng ta có thể sống thanh sạch đang khi còn sống giữa thế gian mà sự dâm ô tục tiểu lăng loàn đang có mặt mọi nơi và mọi chốn. Làm sao chúng ta làm lành phúc đức đang khi cố gắng vươn trải với sinh kế, với miếng cơm manh áo từng ngày. Làm sao chúng ta sống công bằng bác ái đang khi sống giữa thế gian đầy bất công và hận thù. Làm sao chúng ta yêu thương và phục vụ đang khi nhu cầu của bản thân vẫn thiếu thốn, tư bề. Sinh hoa kết trái là khó, nhưng đó là quy luật của sự tồn tại. Cây không sinh hoa kết trái là tự hủy diệt mình. Cây có sinh hoa kết trái, trái mới cho hạt và mới nảy mầm, phát triển thành cây để đơm hoa kết trái. Quy luật tuần hoàn là thế. Cuộc sống con người cũng vậy, kính thưa các bà và anh chị em, con người chỉ nhận được niềm vui của sự an bình và hạnh phúc khi biết gieo yêu thương vào đời. Có người chỉ còn tồn tại khi biết xóa bỏ những cái đắng của bất công và hận thù. Thế nhưng biết bao người vì lòng tham đã tự giết đời mình trong những đam mê của danh vọng lợi thú. Biết bao nhiêu người vì những tham sân si đã trở thành cây trái, trái đắng cho đời, những phiền lụy cay đắng. Làm người phải biết sống yêu thương, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Tình yêu thương cho phép chúng ta sống không được không, không cho phép chúng ta sống lỗi đức không bằng bác ái với tha nhân. Và không cho phép chúng ta dừng dưng trước sự bất hạnh của anh em mình. Lòng yêu thương đòi buộc chúng ta phải yêu tha nhân như chính mình. Mỗi người hãy biết sống vì người khác. Ai cũng cầu cho mình được bình an, hãy biết kiến tạo hòa bình cho tha nhân. Ai cũng mong muốn mình được sống hạnh phúc, phải hãy gieo niềm vui và hạnh phúc cho anh chị em của mình. Ai cũng muốn được quan tâm chăm sóc, phải biết cho đi để được nhận lại. Cũng là điều mà Chúa từng mời gọi chúng ta. Người dân em muốn người khác làm cho mình, thì anh em hãy làm cho anh em. Hơn nữa, gieo yêu thương không bao giờ thua lỗ đâu. Gieo yêu thương sẽ gặt hái được biết bao. Người gieo yêu thương sẽ gặt được cây sự sống mang lại hạnh phúc. Lòng nhân từ của Chúa Giêsu không dừng lại nơi đây, mà mở ra một niềm hy vọng tươi sáng như dụ ngôn cây vả không trái sau 3 năm buôn trồng, ám chỉ sau 3 năm nghe rao giảng mà con người vẫn cứng lòng không chịu nghe theo tin mừng. Chúa Giêsu luôn chân thành biểu lộ lòng thương xót vô biên của Ngài. Thưa ông, cứ để nó lại năm nay nữa, tôi sẽ phun sới xung quanh và bón phân cho nó. Mấy ra sang năm có trái, nếu không thì ông sẽ chặt đi. Như thế cái ngư khi nghe người làm vườn này bị van xin chủ vườn quan chặt cây và không sinh hoa kết quả. Tôi nhận ra rằng lòng thương xót vô biên của Chúa vô cùng. Vì Thiên Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình với sức khoan dung. Ngài còn cho chúng ta cơ hội và thời gian để hoán cải, để đem bông kết trái. Tất nhiên, chúng ta phải chịu nhiều thách đố, chịu lột xác đau khổ, tỉa cành chặt rễ, khắc thân, vô phân. Vậy còn phúc nào hơn nữa, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu vào mùa chay, khi Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta cần phải có tâm tình khiêm nhường trong các việc đạo đức. Làm việc đạo đức không phải để khoe khoang mình sốt sáng hơn người khác. Việc đạo đức của mình không phải để dạy người khác hay để đánh bóng tên tuổi của mình. Việc đạo đức chúng ta làm là vì mến Chúa và mong muốn được hoàn thiện mỗi ngày tốt hơn. Thế nên, sự sám hối chân thành, nhìn nhận sự yếu đuối của mình để đề ra phương thế canh tân đời sống qua 3 việc cụ thể trong mùa chay: ăn chay, cầu nguyện và làm những việc lành bác ái. Đây là việc đại đức để mình đẹp lòng Chúa hơn, chứ không phải để mình được người khác khen thưởng tán dương. Chúng ta cùng xin Chúa cho mùa chay thánh này được sinh hoa kết trái tốt cho đời sống của chúng ta, nhờ những việc lành phúc đức mà chúng ta làm vì lòng yêu mến Chúa. Khi lòng thương xót Chúa hoàn thiện nơi mỗi người trong chúng ta, mỗi ngày tốt hơn qua việc hy sinh, chay tịnh, cầu nguyện và bác ái. Kính chúc quý ông bà và anh chị em những ngày còn lại của mùa chay thật sốt sắng và vui mừng trong hy vọng, vì Chúa đang chờ đợi chúng ta ở trên đỉnh đồi Canvore, và đến đỉnh đồi Canvore đó, Ngài sẽ xuống khỏi thập giá và đem lòng thương xót của Ngài bao bọc mỗi người trong chúng ta. Ngài sẽ mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy đến, hãy múc lấy nguồn ơn cứu độ, hãy múc lấy nơi lòng thương xót của Ngài ơn phục sinh tràn đầy. Xin Chúa nhận lấy những tâm tình của chúng ta trong những ngày còn lại của mùa chay này, để chúng ta biết sám hối, biết trở về và sinh hoa kết quả trong tình yêu thương, hy vọng, bình an, ân sủng và ơn phục sinh của Ngài. Amen. Kính chúc quý ông bà và anh chị em luôn luôn sống trong ân tình của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Thiên Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc quý ông bà và anh chị em một đêm ngủ an bình trong Chúa và Mẹ Maria. Xin ái chào quý ông bà và anh chị em. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em và xin tạm biệt, gặp lại.
Kính thưa Cha, chúng con xin thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương, xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều. Mặc dù Cha rất bận rộn trong mùa chay thánh, nhưng vì thương mến, Cha đã dành thời giờ quý báu để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Chúng con rất trân trọng và quý mến lòng nhiệt thành của Cha trong việc trao truyền lòng Chúa thương xót. Xin Mẹ Maria và Chúa giàu lòng thương xót gìn giữ Cha và quý ông bà và các anh chị luôn được an mạnh và thoát cơn đại dịch nguy hiểm này. Kính chúc Cha và toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bình an. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần tới.
Trong thiên tha mời.
đưa trái tim con về với Ngài.
Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi, để cho tâm hồn không vội bon chen giữa đời, đam mê xa rời. Thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung, cho lòng thánh thức yêu thương.
Những bước đời con đi trên đời cô đơn miệt mài, sống kiếp trần ai mang phận người trùng với đen tối.
Hãy đến cùng con Chúa ơi, một lần đi với con một đường, cho đến khi con về thiên đường.
Cùng con ân tình Ngài bao la diệu vời, những ánh lửa yêu cho một đời người hương soi lối.
Với những bàn tay như cánh hoa nhiệm màu, con sẽ đem ngọt ngào cho thế nhân quên niềm tôi sâu.
Khúc hát lời thơ như hẹn hò trên môi dịu dàng, vô sức lòng say cho gian trần niềm tin thắp sáng.
Những ngôn từ này tâm trí con mở rộng, Cha giúp con hành động, cho khắp nơi yêu đời tin mừng.
Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi, để cho tâm hồn thông vui. Con trên giữa đời, đam mê dạng đời. Hôm nay hết rồi.